Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay là tin tức một kỹ sư phần mềm và vị hôn thê bị kết án tù vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, và tin tức 17 người bị bắt trong một đêm ở huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc, trong đó 8 người đã bị kết án 1 năm rưỡi tù. Tin tức thứ nhất, một kỹ sư phần mềm và vị hôn thê bị kết án tù vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc. Một kỹ sư phần mềm và vợ chưa cưới của anh ở Thượng Hải đã bị kết án tù vào ngày 12 tháng 6 năm 2023, lần lượt là 6 năm và 5 năm tù giam vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công. Sau 20 tháng bị giam giữ, anh Hà Băng Cương đã phải nằm liệt giường vì vết thương cũ từ lần giam giữ trước đó tái phát, còn cô Trương Giật Bác có một khối u bất thường ở ngực. Ngày 9 tháng 10, cảnh sát ập vào nhà anh Hà khi anh đang mở cửa cho một nhân viên giao hàng. Sau đó, tịch thu máy tính và điện thoại di động của anh. Cùng lúc đó, một toán cảnh sát khác xông vào nhà cô Trương. Mặc dù cô Trương đã khóa cửa bên trong, nhưng cảnh sát đã phá cửa và đột nhập vào nhà. Máy tính bảng và điện thoại di động của cô bị tịch thu. Cảnh sát đã từ chối cho luật sư của anh Hà và gặp anh với lý do rằng vụ án của anh có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Mãi đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, khoảng một tháng sau khi cảnh sát đệ trình vụ án của anh lên Viện Kiểm sát quận Trường Ninh vào ngày 15 tháng 2, luật sư của anh mới được nói chuyện với anh qua điện thoại ở trại tạm giam mà không được gặp trực tiếp. Ngày 15 tháng 3 năm 2022, công tố viên đã truy tố cả hai học viên và tòa án quận Phụng Hiền, một trong những tòa án ở Thượng Hải được chỉ định kết án các học viên Pháp Luân Công, đã thụ lý vụ án của họ vào ngày 10 tháng 6 năm 2022. Sức khỏe của anh Hà bị suy giảm đáng kể từ khi bị bắt giữ. Vấn đề về cổ và một phần cơ thể bị liệt do bị tra tấn trong khi bị giam giữ trước đây của anh trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện anh đã hoàn toàn mất khả năng đi lại và phải nằm liệt giường. Anh khó ngủ vào ban đêm và thường xuyên bị chóng mặt, nhức đầu và đại tiểu tiện không tự chủ. Không rõ liệu tòa án có tổ chức xét xử vụ án của hai học viên trước khi kết án họ hay không. Trước vụ bắt giữ gần nhất này, cả hai học viên đều đã từng bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin của mình. Cô Trương, 46 tuổi, một cựu giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài ở Thượng Hải, đã bị tòa án quận Từ Hối kết án 1 năm rưỡi tù vào năm 2009. Anh Hà, 46 tuổi, đã bị trường đại học Phúc Đán ép thôi học vào năm 2000 và sau đó bị tòa án quận Từ Hối kết án 6 năm tù vào năm 2001. Anh đã thành lập một công ty công nghệ sau khi được trả tự do vào năm 2007, nhưng đã bị bắt vào tháng 4 năm 2010. Mặc dù anh bị liệt vì chấn thương ở cột sống do bị tra tấn, song tòa án quận Trường Ninh vẫn kết án anh 5 năm tù vào tháng 4 năm 2011. Tin tức thứ hai, huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc, 17 người bị bắt trong một đêm, trong đó 8 người đã bị kết án 1 năm rưỡi tù. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Gần đây, 8 cư dân huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. 8 học viên Pháp Luân Công, gồm 6 nữ và 2 nam, nằm trong số 17 cư dân địa phương, có thể còn nhiều hơn, bị bắt từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng ngày 11 tháng 1 năm 2022. Họ bị nhốt trong một khách sạn và bị thẩm vấn suốt 16 ngày trước khi bị chuyển đến cơ sở giam giữ ở địa phương vào ngày 27 tháng 1. Trong đó, 6 học viên nữ bị đưa đến trại tạm giam số 2, thành phố Thạch Gia Trang, 2 học viên nam bị đưa đến trại tạm giam thành phố Tấn Châu. Công an thành phố Cẩm Châu đã chuyển hồ sơ vụ án của 8 học viên tới Viện Kiểm sát thành phố Tấn Châu vào ngày 5 tháng 5, và Viện Kiểm sát đã chuyển hồ sơ sang Tòa án thành phố Tấn Châu vào ngày 2 tháng 6 năm 2022. Các học viên bị đưa ra xét xử vào ngày 4 tháng 4 năm 2023 và gia đình của các học viên xác nhận được họ đã bị kết án vào ngày 9 tháng 6. Bà Hà Hồng Ngạn bị kết án 5 năm tù và bị phạt 40.000 nhân dân tệ. Bà Lưu Tiểu Diệu, 76 tuổi, bà Tiêu Á Cầm và ông Đỗ Quốc Phòng, 52 tuổi, mỗi người bị kết án 3 năm tù và bị phạt 30.000 nhân dân tệ. Bà Lưu Ngọc Như, 55 tuổi, bị kết án 2 năm rưỡi tù và bị phạt 25.000 nhân dân tệ. Bà Điền Tuyên bị kết án 2 năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà Mã Đồng Hân và ông Lưu Thành Ngũ, mỗi người bị kết án 1 năm 10 tháng tù và bị phạt 15.000 nhân dân tệ. Trước đây, một số học viên đã nhiều lần bị bắt vì kiên định đức tin của mình, đặc biệt, chồng, mẹ và 4 chị em gái của bà Lưu Tiểu Diệu cũng bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng bà đã qua đời vào ngày 7 tháng 3 năm 2014 do bị bức hại khi ông ngoài 60 tuổi. Sức khỏe của bà Lưu nhanh chóng giảm sút sau lần bắt giữ gần đây. Bà không thể ăn uống và đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu 7 lần. Người nhà bị cấm tham dự phiên xét xử. Sau khi vụ án của 8 học viên được chuyển đến Tòa án thành phố Tân Châu vào ngày 2 tháng 6 năm 2022, tòa đã hoãn phiên tòa nhiều lần do sự bùng phát dịch COVID-19 tại địa phương. Cuối cùng, tòa án đã lên lịch xét xử các học viên vào ngày 22 tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, người nhà của 8 học viên đã bị cấm tham dự phiên tòa được cho là xét xử công khai này. Thẩm phán chủ tọa Lý Song Lợi lấy đại dịch làm cái cớ, nhưng không thể đưa ra bất kỳ quy định liên quan nào từ chính quyền địa phương. Ông ta cũng nói rằng bản thân làm theo mệnh lệnh từ cấp trên khi chặn người nhà của các học viên ở ngoài, nhưng từ chối tiết lộ tên và chức vụ cấp trên của ông ta. Các luật sư bào chữa, một số đến từ Bắc Kinh và một số là người Thiên Tân, khẳng định rằng người nhà thân chủ của họ được phép tham dự phiên tòa. Thẩm phán Lý sau đó đã cho hủy bỏ phiên xét xử ngay tại chỗ. Trong phiên tòa xét xử được mở lại vào ngày 4 tháng 4, thẩm phán Lý một lần nữa cấm người nhà của các học viên tham dự. Chỉ có 5 luật sư bào chữa và 3 người bào chữa không phải là luật sư được phép vào trong phòng xử án. Thẩm phán Lý kết thúc phiên xét xử sau khoảng 10 tiếng. Những người thân của các học viên không rõ thời điểm thẩm phán Lý kết án các học viên và họ biết thông tin về bản án của các học viên thông qua một người trong cuộc vào ngày 9 tháng 6. Các vụ bắt giữ. Những cảnh sát tham gia bắt giữ các học viên vào ngày 11 tháng 1 năm 2022 cho hay trước đó, họ đã nhận được mệnh lệnh chuẩn bị cho một hoạt động ban đêm sắp tới nhưng không được cung cấp thông tin chi tiết. Các quan chức tịch thu tất cả điện thoại di động của những cảnh sát này trước khi tiết lộ rằng họ sẽ đi bắt giữ các học viên Phao Luân Công. Nếu các học viên ở nhà cao tầng từ chối mở cửa, cảnh sát sẽ đột nhập vào. Nếu các học viên ở nhà một tầng từ chối mở cửa, cảnh sát thậm chí còn không gõ cửa mà lập tức leo qua hàng rào và đột nhập vào. Cảnh sát lục soát nhà của các học viên kỹ lưỡng, bao gồm cả phòng chứa đồ và tủ quần áo, tịch thu các sách Phao Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Phao Luân Công, tài liệu thông tin Phao Luân Công, máy tính, máy in và giấy photo của các học viên. Những đồ vật tịch thu từ nhà một số học viên chất đầy vài chiếc xe hơi. Họ trùm mũ đen lên đầu các học viên và đưa họ tới một khách sạn ở thành phố Tân Châu lân cận. Cảnh sát thẩm vấn họ trong những căn phòng riêng biệt, khống chế họ trên những chiếc ghế kim loại, còng tay và không cho họ ngủ. Sau cuộc thẩm vấn, các học viên đã bị trùm mũ đen kín đầu. Cảnh sát đã nhốt các học viên trong khách sạn cho đến ngày 27 tháng 1 năm 2022, sau đó chuyển họ tới các trại tạm giam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.